tôi phải làm gì đây? Trích phần thực hành lời Chúa của cha Giuse Đinh Lập Liễm. Mục 1. Ảnh hưởng của lời kêu gọi. Điểm 1. Gioan rao giảng việc sám hối. Trong tuần lễ trước, Thánh Gioan đã xuất hiện tại sa mạc Jordan, rao giảng kêu gọi mọi người chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Ông đã lặp lại lời tiên tri Isaiah cách đó 500 năm, vạch ra con đường để dân chúng theo. Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Lời kêu gọi đó đã được nhiều người chấp nhận. Trong số những người đã chịu phép rửa ở sông Jordan, có cả những người thu thuế và quân nhân. Dĩ nhiên cũng có những người tò mò đến xem hoặc đến nghe mà cứng lòng không hối cải như những người biệt phái và luật sĩ. Đối với những người ấy, Gioan đã răn đe, báo trước cho họ hình phạt sẽ hòng đổ xuống đầu như chiếc rìu đã đặt sẵn vào gốc cây. Điểm 2. Ý thức và nhận mình là người có tội. Muốn sửa đổi con người của mình, muốn tiến triển trên con đường nhân đức, điều cần thiết là phải biết mình. Người ta thường mắc khuyết điểm này vì bàng quan giả tỉnh, đương cục giả mê, nghĩa là việc người thì sáng, việc mình thì quáng. Nhiều khi con người bị tính tự ái hay tình tư dục làm mờ ám lương tri, không còn nhìn ra chân lý, không biết thực trạng con người mình, nên nhiều khi cần có người thức tỉnh. Chuyện anh là người có tội. Cách đây ít lâu, bác sĩ Carl Menninger, trưởng khoa tâm bệnh học của Mỹ, đã làm nhiều người kinh ngạc với quyển sách của ông mang tựa đề Whatever Became of Sins, nghĩa là điều gì đang xảy đến cho tội lỗi. Ông bắt đầu quyển sách bằng một câu chuyện trào lộng khiến chúng ta phải suy nghĩ. Vào một ngày Chủ nhật tháng 9 năm 1972, trên góc đường phố đông người qua lại thuộc khu trung tâm Chicago, xuất hiện một nhà chuyên giảng thuyết ở đường phố. Đang lúc các nhân viên văn phòng vội vã lo đi ăn trưa, nhà giảng thuyết này thình lình giương cánh tay phải lên, dùng cánh tay xương xẩu chỉ vào một nhân viên nào đó rồi la lên: anh là kẻ có tội. Đoạn ông đứng im, nghỉ vài giây, rồi lại bắt đầu chỉ vào một nhân viên khác rồi la lên: anh là kẻ có tội. Bác sĩ Menninger nói, tác động mà nhà giảng thuyết gây ra nơi những người bộ hành đi ngang qua đó thật là kỳ lạ. Họ lấm lét nhìn ông rồi quay mặt đi chỗ khác, rồi lại lén nhìn nữa và cuối cùng vội vàng đi tiếp. Chắc chắn do An Tẩy Giả cũng gây được tác động tương tự trên đám dân khi Ngài xuất hiện ở bờ sông Jordan. Ngài cũng như nhà giảng thuyết đã chạm vào nơi vùng thâm sâu dễ thương tổn nhất của dân chúng. Ngài đòi buộc dân chúng xét lại tâm hồn mình và nhận biết lỗi lầm của mình. Ngài còn đòi hỏi họ phải từ bỏ tội lỗi để quay về cùng Thiên Chúa. Điểm 3. Chờ đợi đấng cứu thế. Kẻ học biết Kinh Thánh và những luật sĩ chỉ lo nghiền ngẫm những lời tiên tri loan báo. Đấng cứu thế sắp đến là vua được sức giàu. Ngài đến trong dòng dõi Juda. Ngài chiến thắng quân thù, giết những vua chúa ngoại bang. Đấng sức giàu sẽ tụ họp dân Ngài trong đường công chính, cai trị các quốc gia, loại trừ mọi bất công và gian ác. Phúc cho ai được sống trong thời đại ấy. Họ nghiền ngẫm những lời ấy và suy đoán sắp đến ngày đấng cứu thế xuất hiện, và ai ai cũng đều cầu xin Ngài đến. Giờ đây họ được nghe loan báo Ngài đang đến. Thế là như cá gặp nước, như người chết đuối vớ được phao cứu. Dân chúng đổ xô đến với Gioan và hỏi: Chúng tôi phải làm gì để đón rước đấng cứu thế? Mục thứ hai, chúng tôi phải làm gì? Điểm 1, những hướng dẫn cụ thể. Sau khi được nghe lời kêu gọi sám hối của Gioan Tẩy Giả, dân chúng nôn nóng muốn thực hành ngay những điều ông dạy. Nhưng những lời rao giảng ấy còn khó hiểu với những người phần lớn là thôn quê, đơn sơ chất phác. Họ muốn những lời dạy cụ thể hơn. Những việc mà Gioan muốn cho họ thực hiện chung quy là công bằng và bác ái, tùy từng hạng người mà ông cho những hướng dẫn cụ thể. Đối với dân chúng, đám đông đến nghe Gioan rao giảng đều là những người bình dân, cho nên lời rao giảng của ông là rõ ràng, chính xác và cần thực hiện ngay, không được chậm trễ. Nó không có gì thuộc phạm vi trí thức hay khó hiểu cả. Chính trong cái bình thường nhất hay tầm thường nhất của cuộc sống hàng ngày, như ăn, như mặc, mà sự hoán cải qua thân xác, sự quay lại của tâm hồn gọi là metanoia cần được thực hiện. Nên Gioan Tẩy Giả đã trả lời: Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Đối với người thu thuế và quân nhân, trong đám đông dân chúng đến chịu phép rửa, người ta nhận thấy có cả người thu thuế và cảnh sát. Đó là những người bị người ta ghét nhất thời đó, là những người ít tư cách nhất để đón tiếp Đức Giêsu, những người sống ngoài lề xã hội và bị khinh bỉ, những người tội lỗi nhất, những hạng người đểu cáng. Những người thu thuế cũng thành thực hỏi ông: Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời cho họ: Đừng hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình. Binh lính cũng hỏi ông: Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình. Ở đây, chúng ta nhận ra rằng tin mừng theo Thánh Luca sẽ cho chúng ta thấy Đức Giêsu dùng bữa nơi nhà người tội lỗi, làm cho những người công chính ngụ tại nhà người tội lỗi rất bất bình với Đức Giêsu, làm cho những người đàng hoàng phải bực bội. Đức Giêsu nói rằng Ngài đến không phải vì những người công chính. Điểm 2, không đổi nghề nhưng đổi cung cách hành xử. Thánh Phaolô không bảo họ phải lên rừng vào hoang địa đi tu như Ngài, không bảo người ta phải sống khắc khổ ăn châu chấu và mật ong rừng, mặc áo nhậm da thú như Ngài. Nhưng đối với đại đa số dân chúng, Ngài chỉ bảo họ sống yêu thương, hãy thực thi bác ái. Còn đối với những người thu thuế và cảnh sát của quân đội chiếm đóng, Gioan Tẩy Giả không yêu cầu họ đổi nghề, nhưng chỉ cần có cung cách sống mới. Hãy tôn trọng công lý, không lạm dụng sức mạnh mình có trong tay, bằng lòng với những gì mà quyền lợi và luật pháp đã quy định. Tất cả những lời khuyên trên đây thuộc lĩnh vực nghề nghiệp. Chúng nhằm đến những tội lỗi mà người thu thuế và binh lính thời ấy thường hay vấp phạm. Họ làm giàu bằng cách lợi dụng tư thế bất khả xâm phạm do nghề nghiệp của mình, lợi dụng thế mạnh nhất của mình đang nắm giữ. Lao động là việc cần thiết và có lợi cho đời sống vật chất cũng như tinh thần. Nói đến lao động là nói đến nghề nghiệp. Hiện nay bên Mỹ, người ta đếm được 23.559 cách làm ăn để sinh sống. Tự chung tất cả các nghề làm ăn sinh sống đều quy về hai loại lao động là trí óc và chân tay. Nghề nào cũng tốt, không có nghề nào xấu, chỉ có người xấu như ngạn ngữ Pháp đã nói. Không có nghề nào xấu cả. chúng ta cứ tiếp tục nghề nghiệp hiện tại của mình một cách lương thiện. Những lời khuyên của Gioan ở trên thích nghi với địa vị của mỗi người. Ông không đòi buộc người ta tách lìa khỏi thế gian hoặc phải từ bỏ các nghề nghiệp. Ông chỉ đòi hỏi lòng nhân hậu và đức công bình. Đó là những hoa trái biểu lộ lòng sám hối đích thực trong lúc chờ đợi đấng cứu thế. Giáo huấn của Gioan vì thế có tính cách chuẩn bị cho những đòi hỏi quyết liệt hơn của Đức Giê-xu. Điểm 3. Kết quả của việc sám hối. Nếu mọi người biết thực thi lời Gioan khuyên nhủ, chắc chắn niềm vui sẽ đến với mọi người vì tâm hồn mình đang sẵn sàng chờ đợi Chúa đến. Lời Thánh Phaolô tông đồ trong bài đọc 2 hôm nay phải rộn vang trong lòng mọi người đón chờ Chúa đến. Anh em hãy vui lên trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên. Tác giả Chesterton đã viết: niềm vui là bí mật to lớn của người Kitô hữu. Quả đúng như thế, bởi vì Kitô hữu là người đã được Thiên Chúa mặc khải, được Ngài hướng dẫn đưa vào trong những kế hoạch huyền nhiệm của Ngài liên quan đến tương lai của nhân loại, cũng như những phương thế để thực hiện tương lai này. Ngoại trừ tội lỗi, không một thứ gì có thể làm cho người Kitô hữu phải buồn phiền. Họ vui vì họ đã đặt mọi niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Họ luôn luôn vui bởi vì Chúa Thánh Thần là đấng dưỡng nuôi niềm vui của họ. Để cho niềm vui được chan hòa trong lòng, người Kitô hữu cần biết chia sẻ niềm vui, bởi vì tâm hồn càng chuyển nở và dồi dào sức sống nếu nó biết trao hiến, biết tận tình phục vụ. Đây không phải là một tình huynh đệ giả tạo, mà là sự khả ái, sự an nhiên giúp chúng ta có thể thấu hiểu mọi sự mà không thiếu sự cương quyết, có thể sống an nhiên mà không vì thế trốn tránh các khó khăn của cuộc đời. Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu hãy vui cùng kẻ vui, hãy khóc cùng kẻ khóc. Sở dĩ Ngài khuyên các tín hữu như vậy là vì con người hay ích kỷ, chỉ biết vơ mọi cái vào cho mình. Mình là trung tâm của vũ trụ, còn thì sống chết mặc bay. Cho nên biết chia sẻ niềm vui cho người khác cũng là thực thi bác ái, và nó đòi phải hy sinh. Hy sinh phải ra khỏi cái ốc đảo của mình để chú ý đến người khác. Người ta nói, niềm vui mà được chia sẻ thì tăng lên gấp bội, và nỗi buồn mà được chia sẻ thì sẽ giảm đi được một nửa. Như vậy thì ai mà không muốn được chia sẻ? Sự vui tươi không ở trong cảnh vật, mà chỉ có ở trong lòng người. Ta vui thì cảnh vật vui, ta buồn thì cảnh vật sẽ buồn. Cảnh vật bên ngoài chỉ là bức họa phản chiếu tâm hồn từng người. Đúng như thi sĩ Nguyễn Du đã nói trong truyện Kiều: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Một người đã có Chúa trong mình thì bao giờ cũng vui tươi, mặc dầu sống trong cảnh đau khổ. Không gì có thể làm cho họ buồn, vì Thánh Vịnh 42 đã chứng minh rằng: tôi sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa, đến cùng đấng làm cho tuổi xuân tôi được mừng vui. Chuyện vui buồn ở tại lòng người. Trong tuần lễ này, chúng ta phải năng hỏi Chúa rằng: lạy Chúa, con phải làm gì? Câu hỏi này chúng ta đã từng gặp nhiều lần trong Kinh Thánh, để rồi Chúa sẽ trả lời cho chúng ta trong ơn thánh. Chúng ta thử đưa ra mấy trường hợp. Trước hết, người thanh niên giàu có và thông luật đến hỏi Đức Giê-xu: tôi phải làm gì để được sống đời đời? Ông Nicodemo, sau khi nghe Đức Giê-xu nói về sự tái sinh bởi nước và Thánh Thần, ông thấy khó hiểu và tự hỏi: tôi phải làm gì? Không lẽ già cả như tôi lại chui vào lòng mẹ mà sinh lại? Khi bị quật ngã trên đường đi Damascus, Thánh Phaolô cũng đã hỏi Chúa một câu tương tự. Thưa Ngài, tôi phải làm gì? Tóm lại, qua bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả đã vạch ra cho chúng ta một cách sống đẹp lòng Chúa để dọn đường cho Chúa đến, là hãy sống yêu thương và công bằng. Đó là những hoa trái biểu lộ đích thực lòng sám hối, và đó cũng là những chuẩn bị cho những đòi hỏi quyết liệt của Chúa Giêsu sẽ vạch ra sau này. Chúa đòi hỏi chúng ta phải ra sức làm việc phục vụ anh em trong yêu thương, trong công bằng bác ái, chú ý đến kẻ khác để có thể nói mình vì mọi người, mọi người vì mình. Chúa cũng muốn chúng ta thực hiện câu tục ngữ người ta thường nói, có đi có lại mới toại lòng nhau. Chúng ta có biết quên mình đi mà đến với tha nhân thì Chúa mới đến với chúng ta, và khi đã có Chúa là nguồn vui thì chắc chắn chúng ta sẽ được vui tươi. Hãy thực hiện lời Thánh Phaolô: anh em hãy vui lên trong Chúa.